Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Hello Stranger.
Makes me wanna lose myself in your arms.
Theo dấu hoa quỳ cho những ai sắp đi Đà Lạt.
Xe đưa chúng tôi đến Đà Lạt một sớm mùa đông, khi những con đường trung tâm chỉ thấp thoáng vài bóng người, áo gió căng phồng phóng vụt qua, và sương còn đọng ướt mờ những ô kính xe. Gió buốt nhẫn nại luồn vào tai khi chúng tôi đi lên một con dốc cao, nơi cuối dốc, bên cạnh một trường mẫu giáo là ngôi nhà quen thuộc đang đợi.
Tôi mở cửa sổ, ngồi trên bệ cửa, cầm cốc trà nóng và thong thả nhìn hoàng hôn đang nhẹ nhẹ phủ sương mù và giá lạnh xuống thành phố. Ngồi trên bệ cửa sổ ở tầng 1 nhìn ra là đồi thông xanh và một ngôi chùa lớn màu vàng có nhiều bậc cấp. Nhìn gần lại là con đường nhỏ phía trước nhà nghỉ. Bên kia đường có hàng bánh xèo bốc khói trắng nghi ngút. Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng xe máy rồ ga vượt qua.
Yên tĩnh, nơi đây yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe tiếng tỉa lá cây, tiếng cuốc đất ở khoảnh vườn bên dưới. Lắm lúc tôi tự hỏi, không biết mọi người quanh đây đâu cả rồi, sao tôi chỉ nghe tiếng họ lào xào như ở nơi nào xa lắm? Sao tôi chỉ nghe rõ tiếng lá reo và tiếng chả giấy nhám của người thợ sơn trên tầng thượng căn nhà hàng xóm? Và khi tôi nhìn, tôi cũng chỉ thấy loáng thoáng vài người qua lại quấn kỹ trong một mớ áo mũ len dày cộm. Không rõ là bao lâu rồi tôi mới được thong dong như thế này, được ngồi trên bệ cửa sổ nhìn một chiều cuối năm nhiều gió đang từ từ trôi qua. Nhìn trời hoàng hôn đang chuyển sang màu tím hồng, nhìn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên từ chiếc vỉ nướng bánh xèo và dàn bông giấy hồng bò rậm rịt trên nóc nhà bên cạnh.
Đà Lạt không còn xa lạ, cho nên mỗi lần trở lại địa danh này, chúng tôi đều muốn khám phá Đà Lạt ở một góc nhìn khác, với một cảm nhận khác. Đà Lạt mùa này hoa quỳ nở vàng, với chiếc xe máy thuê, chúng tôi quyết định sẽ lần theo dấu quỳ vàng đi vào những con đường, những lối rẽ, những đoạn dốc tình cờ. Chúng tôi không rõ nơi sẽ đến và đường sẽ đi. Chúng tôi chỉ men theo những bụi cây dã quỳ cuối mùa nở vàng để nhìn ngắm Đà Lạt và tìm lại nét lãng mạn truyền thống của Đà Lạt. Có ai đó từng nói, đường đi quan trọng hơn đích đến. Và theo một cách nhìn nhận nào đó thì điều này cũng khá đúng cho một chuyến hành trình thường niên đến một nơi chốn thân thuộc.
Chúng tôi ghé vào những nhà vườn trồng rau đất đỏ lầy lội, cải bắp nở xòe nằm những luống xanh rì, gió chưa mang theo mùi đất vườn, mùi rau cải hăng hăng tràn vào mũi, mùa đông hồng trụi lá, chỉ có những cành khẳng khiu vươn lên trời lúc lửu một vài quả hồng đỏ nho nhỏ. Ven đường hoa trại nguyên tô màu đỏ cho những hàng rào gỗ, đôi khi có một vài cụm cúc trắng hiếm hoi lơ thơ trước hiên một ngôi nhà gỗ bỏ hoang nào đó bên đường. Hoa dã quỳ vàng rực khắp lối đi và dẫn chúng tôi đến những nơi chưa từng có trên bản đồ du lịch Đà Lạt, những nơi tưởng như thật bình thường nhưng lại rất Đà Lạt.
Vào năm sau, có lẽ cũng vào mùa hoa quỳ nở, chúng tôi sẽ lại đến Đà Lạt, sẽ lại chọn một lối đi khác theo dấu hoa quỳ, sẽ lại khám phá và tự vẽ nên một phố núi nên thơ cho riêng mình. Bức tranh ấy không thể thiếu hình ảnh từng tốp học sinh phố núi áo len xanh sậm, dắt bộ xe đạp thong dong qua những đoạn dốc cao, những chiếc xe gắn máy chở hoa băng băng trên đường, những luống cải bắp xanh rì, những cành hồng trụi lá.
Và tôi sẽ lại đôi co với cái lạnh đêm hồ Xuân Hương bên ly sữa đậu nành bốc khói, lại đi loanh quanh khu phố đi bộ hít hà xiên thịt nướng, lại mở đầu buổi sáng bằng tô bún bò bốc khói trong quán Hùng Vương xưa, lại trùm mũ len và cuốn khăn len chống lạnh mùa đông cao nguyên, lại ngồi trên chuyến xe về nhà và thỉnh thoảng ngó chừng những hộp giấy đựng dâu tươi đang chồng chành bên kệ để hành lý,